Ngày nãy, ngày nay, có một người cha. Thư cho con.
Ở tuổi nào con sẽ nặng nhất thưa cha? Hôm qua con đã hỏi cha câu hỏi ngây thơ đó. Bao nhiêu năm chăm chút cho con, vui buồn cùng con, lớn lên theo từng bước chân con. Cha thấy rằng con nặng nhất là lúc con còn trong bụng mẹ. Mẹ bước đi nặng nhọc, cha nặng lòng hồi hộp lo âu. Trọng lượng của con lúc này trong hai chữ, quan trọng. Tất cả mọi người đều hỏi thăm mẹ và con. Tất cả mọi người đều nhường bước cho mẹ và con. Khi lên xe, khi xuống phố, khi xếp hàng lên máy bay. Ngày con vuông tròn, mọi người như nhẹ đi một chút. Con cũng rất nặng ngày cha mẹ đưa con đi nhà trẻ. Nào áo, nào quần, rất nhiều quần để dự bị. Nào cháo, nào sữa. Đến lúc con vào mẫu giáo thì hành trang của con cũng nhẹ đi, chỉ còn lại một chiếc ba lô, dù vẫn còn áo đơn áo kép, khẩu trang cho con khỏi bụi, khăn bông bay cho con khỏi gió. Vì vậy mà mỗi lần cha đưa đón con là một lần chiếc xe của cha vẫn nặng lên bao nhiêu thứ mà cô bác cứ đùa là chuyến xe bão táp. Lúc con lên mẫu giáo lớn thì con mới thật sự nhẹ nhõm, chỉ một bộ đồ trên người, con tung tăng vào lớp. Con thân yêu, dẫu con có nhẹ đi theo năm theo tháng, nhưng lòng cha không vì thế mà bớt nặng. Rồi ngày mai, con ngồi sau xe cha, vẫy xí bay rợp trời và lòng con phơi phới. Con ngựa sắt của hai cha con mình tuy có bớt cồng kềnh đi, nhưng không vì thế mà lòng cha đỡ lo âu. Vì thêm mọi bước đường đi là thêm một thử thách đang chờ con phía trước. Con biết gì về trái đất dưới chân con? Con biết gì về vũ trụ xung quanh con? Và con biết gì về một tiểu vũ trụ đang lớn dần lên, đang nặng dần lên? Đó chính là bản thân con đấy. Cùng bao nhiêu tiểu vũ trụ như thế nữa, cùng hướng với con, quay lưng với con, trước mặt con, sau lưng con. Con còn nhớ chứ, con vẫn thường chơi trò lái máy bay trên chân cha, máy bay rơi và con ung dung nhảy dù lịch bịch xuống bụng cha. Con vẫn thích chơi trò chơi đi bằng chân của gà khổng lồ ngay từ khi con chưa biết đi, và cho đến cả bây giờ, con quay mặt vào cha, đứng trên hai bàn chân của cha, vòng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy chân cha để rồi điều khiển gạt khổng lồ đi đến bất cứ nơi nào con muốn. Con thương yêu, rồi sẽ có lúc con không thể ngã kiểu nhảy dù vào lòng cha được nữa. Con đã nặng lắm rồi, nếu không muốn làm cha vỡ bụng. Rồi cũng nhanh thôi, sẽ đến ngày con không thể đi trên đôi chân của cha được nữa. Đời không là trò chơi, mà bước chân của cha thì sẽ già nua chật hẹp. Cha không đủ khổng lồ trước sức lớn, sức vươn mạnh mẽ của con. Con sẽ lớn lên, sẽ tự mình vững vàng trên đôi chân của mình, sẽ nặng thêm đến mức vô hạn về mặt kiến thức, nếu con chăm chỉ học, chăm chỉ đọc. Có thể ngay từ hôm nay, cha sẽ tích lũy thêm nhiều, thật nhiều, cả những trang báo hoa học trò và những cuốn sách như thế này cho con, để ít ra là cha sẽ đỡ nặng lòng hơn chút nữa.
Yêu thương là thế đấy.
Con đố bố sáng nay con mặc mấy áo nào? Đeo vội chiếc cặp trên vai, bố khua tay giả vờ, bắt ấn quyết, môi hít thích, mắt liêm diêm, mồm lẩm bẩm y hệt phù thủy rồi bất chợt xòe ra năm ngón tay. Năm!
Ôi, sao bố tài thế?
Em bông reo lên. Bố ơi, ngày xưa con cũng hay chơi trò đố áo với bố. Con cũng từng nghĩ sao bố tài thế? Thật ra chỉ cần ngửi thời tiết là bố biết ngay mọi đứa chúng con sẽ được mẹ mặc cho mấy áo là đủ ở từng thời điểm trong ngày đông lạnh. Giờ thì con đã biết câu trả lời của bố đi ra từ tim mẹ. Trái tim có 4 ngăn và ngăn nào cũng đựng chúng con. Mẹ dặn con mặc ấm cho em, nhưng không mặc quá ấm. Em con sẽ đổ mồ hôi từ bên trong mà ta không biết, dễ cảm lạnh. Mẹ dặn con đừng để em khóc. Trẻ con khóc rất thương, nhưng trẻ con khóc còn làm tăng nhiệt cơ thể, dễ ra mồ hôi bên trong, mùa đông mặc nhiều áo, em con cũng dễ cảm lạnh. Mẹ dạy con cách đắp chăn cho em. Trẻ con thân nhiệt cao, đêm nằm ngủ, em hay đạp tung chăn, con phải đắp cho em một cái chăn gấp dài vắt ngang qua bụng, rồi phủ thêm một cái chăn bên ngoài. Ngộ nhỏ em đạp chăn thì vẫn còn cái chăn gấp ngang bụng giữ nhiệt cho em. Mẹ dạy con cách thay áo cho em trong mùa đông bằng cách mặc áo mới vào trước khi cởi áo cũ. Bằng cách này, em con mới không nhiễm lạnh. Mẹ không phải là kỹ sư, bác sĩ, nhưng mẹ cũng là nhà phát minh của trái tim. Nếu mẹ đi đăng ký bản quyền, mẹ cũng sẽ là một tác giả. Nhưng những sáng kiến của trái tim luôn là mã nguồn mở, cũng như trái tim mẹ luôn mở đấy thôi. Bây giờ thì con hiểu, yêu và thương luôn là và phải là một. Là khi giữa đêm bị đánh thức bởi chuông điện thoại gọi nhầm, bố tiện thể sang phòng bên xem hai con của bố có đủ ấm không. Phải gọi điện giữa đêm khuya, chắc lòng dạ người ta cũng chẳng sung sướng gì. Là khi mùa đông nghiệt ngã đi qua, bố nâng ly mừng các con của bố khỏe mạnh, không có trận ốm nào đáng kể, và cảm ơn mấy mẹ con đã dũng cảm đi qua một mùa đông an toàn. Con sẽ nhớ mãi những buổi lễ gia đình như thế. Là khi bố thường mua xăng cho mẹ, vì sợ chiều nay, kẻ đảng trí kia có thể loay hoay trong đám tắc đường bụi khói hàng tiếng đồng hồ, với hai đứa nhóc và một chiếc xe to ụt máy không thể nổ. Là khi mẹ chăm nấu ăn ngon vì mẹ muốn chúng con chóng lớn. Là khi bố để đèn ngủ đủ sáng ngay cả khi sụt áp để chúng con không sợ hãi bóng đêm. Là khi bố không quên gọi điện cho bà nội báo chiều nay gió mùa sẽ về đến quê nội, sẽ là mưa, sẽ là lạnh, sẽ là đừng ra khỏi nhà, sẽ là đau nhức xương khớp. Là khi bố nháy mắt đánh thức mẹ đúng 7 giờ 15 mỗi sáng, cho dù bố đang ở một nơi là đêm hay ngày, là Phú Quốc, Paris, Tokyo, Athens. Yêu và thương là thế, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tiếng Việt luôn là thế, để mọi mái ấm gia đình Việt Nam còn ấm áp mãi trong tình cảm truyền thống trước mọi xâm thực của những cơn bão chính trị văn hóa đến từ phương xa. Yêu thương là khí trời, là nắng ấm giúp cây non lớn lên. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa yêu thương. Em còn nhỏ tuổi, em chưa học được nhiều, nhưng em học được rất nhiều từ mẹ. Giáng sinh và năm mới, người ta thường chúc nhau an lành và hạnh phúc. Em biết, an lành và hạnh phúc chỉ có khi em có yêu thương.
Tản mạn cổ tích.
Khi em bé 2 tuổi thì thầm trò chuyện với con búp bê. Khi em bé 3 tuổi, ngậm chiếc ống hút và thấy mình biến thành một con voi. Và khi em bé 4 tuổi thấy cha em đọc cuốn sách đã ố vàng, bông gáy, em xót thương nói với cha rằng, sao cuốn sách nó khổ thân thế cha? Sao nó nghèo khổ thế cha? Thì sự thấu hiểu đó, sự tưởng tượng kỳ vĩ đó, lòng trắc ẩn đó dường như là cổ tích. Có vẻ như Hans Christian Andersen đã từng nói thế. Khi người ta còn bé và nói chưa sỏi, người ta rất hiểu tiếng nói của gà, vịt, chó và mèo. Chúng cũng nói rành rọt như cha mẹ nói với ta. Khi ta lấy gậy của ông làm ngựa cưỡi chơi, thì ta cũng nghe thấy tiếng nó hí và trông thấy như nó có cả đầu, cả chân và cả đuôi. Nhưng một khi ta lớn lên thì tính năng đó mất đi. Và thế là trong sự phiền muộn của người lớn có nỗi buồn vì phải chia tay cổ tích. Đó là nỗi buồn cấp 1. Mất khả năng đọc hiểu cổ tích là nỗi buồn lớn nhất. Thật kỳ lạ khi những câu chuyện cổ tưởng chừng cũ kỹ lại chứa đựng sự minh triết xuyên thời gian. Câu chuyện về chú vịt con xấu xí thường được dẫn ra để cổ vũ cho một sự hóa thân kỳ diệu là điều thể hiện rõ nhất của sự mất khả năng đọc hiểu cổ tích. Đó thực sự là một câu chuyện về chú Thiên Nga vì một ngẫu nhiên nào đó mà chú, đúng hơn là quả trứng chú, lạc vào thế giới vịt. Thế là chú được gọi là vịt con xấu xí theo một chuẩn mực đầy kỳ thị của thế giới vịt. Và chú phải chịu bao nỗi cay đắng buồn tủi do lỗi của số phận, cài đặt không tương thích, chứ nào phải lỗi của chú. Đó là câu chuyện về đồng bào và dị bào. Một đề nghị về sự khoan dung văn hóa, sự tồn tại trong đa dạng sinh thái ở ngay cái thuở mà hàng rào dân tộc còn chặt chẽ và toàn cầu hóa đang là câu chuyện của một tương lai xa lắc. Phải chăng sự minh triết của cổ tích là vậy? Đó cũng là sự minh triết trong câu chuyện cổ Hy Lạp về ông vua tai lừa. Anh thợ cắt tóc không được phép nói ra sự thật về đôi tai lừa. Anh đã ra bãi sông đào một cái hố thật sâu để trút cái gánh nặng trĩu lòng rồi lấp thật kỹ. Nhưng một thời gian sau, những bụi cây mọc trên đó lại lao xao truyền đi thông tin về ông vua có tai lừa. Hóa ra, sóng âm thanh đã không mất đi. Mọi người đều biết, và từ đó, đức vua cũng công khai luôn chuyện đó. Sự minh triết thật đáng ca ngợi khi vua Midas nhận ra một chân lý. Không thể giấu nổi sự thật, và sự thật nói ra sẽ thoải mái, nhẹ nhõm. Sự minh triết này không có gì bất ngờ khi đức vua vốn là một người khí phách. Trước đó chỉ vì tranh luận với thần âm nhạc để bênh vực cho tiếng sáo của thần Pan, trong cuộc tỷ thí tài năng giữa hai vị thần này mà ông bị hóa phép mang đôi tai lừa. Quả là không phải đầu cũng phải tai. Sự minh triết của truyền cổ tích còn là lòng bao dung, khoan hòa, từ ái, là niềm tin vào những điều kỳ diệu có thật, là sự chiến thắng của lương thiện, là cuộc đời tốt đẹp ở thì hiện tại. Anh đã gặp rất nhiều hạnh phúc và đã tận hưởng, nhiều khi tưởng thế là hết. Nhưng rồi ngày này trôi qua, ngày khác lại bắt đầu còn đẹp hơn nữa. Addison là cổ vũ lòng can đảm vượt qua bao khó khăn như lời khuyên thông thái của con mèo trong truyện Nữ thần băng giá. Đừng nghĩ rằng mình có thể ngã thì cậu sẽ không bao giờ ngã. Khi tin chắc không ngã thì chẳng thể ngã được. Truyền cổ tích đôi lúc là những câu chuyện thật buồn, nhất là những câu chuyện về tình yêu, về sự hữu hạn của kiếp người, về những thử thách nghiệt ngã của hố thẳm ngăn cách. Như nàng tiên cá với đôi chân buốt nhói, giọng hát mê hồn và cả tiếng nói bị đánh đổi mà vẫn không có được tình yêu của hoàng tử. Để rồi sáng mai lên, khi ánh dương về, nàng đã tan biến thành bọt biển, để lại nỗi niềm đau đớn về tình yêu và linh hồn bất tử. Tuy thế, vượt lên tất cả thường là một kết thúc có hậu. Hậu là đẹp, những kết thúc tốt đẹp, đẹp như cổ tích. Nhưng một khi ta lớn lên thì tính năng đó mất đi. Addison viết tiếp. Tuy nhiên, cũng có nhiều em giữ được tính năng đó lâu hơn em khác. Người ta cho rằng chúng là những đứa đần độn hạng nặng. Nhưng người đời thật là lắm chuyện. Đã có lúc sống ở đời sống khốc liệt của sự khô cằn công nghiệp, chúng ta nghĩ không còn cổ tích. Thực tế đã nói rằng không như thế. Không chỉ là khát vọng, chính cuộc sống cao thượng, sống đẹp, sống tích cực đã làm nên cổ tích. Cuộc sống xung quanh ta đang là thế.
Giấc ngủ và lời ru.
Chỉ khi em còn bé, bé lắm ý, em mới được ngủ thỏa thuê. Lớn hơn một chút, đến tuổi đi nhà trẻ là em không còn được ngủ như thế nữa. Từ độ đó em thiếu ngủ. Em có thể nhìn thấy những đứa bé ngủ trên lưng mẹ đi nương. Em cũng dễ thấy nhiều bé em ngủ sau xe mẹ trên đường đi mẫu giáo. Rồi em thức khuya dậy sớm học bài. Rồi tháng năm làm người lớn với nhiều lo toan. Trong ký ức của bà ngoại là thèm ngủ trong ca đêm. Suốt mãi về sau này, mỗi khi nghe đài phát nhạc hiệu, tiếng thơ, lúc 10 giờ đêm là bất giác bà rùng mình khiếp sợ. Bởi giờ đó mỗi ngày của ngày xưa là giờ bà phải đi ca, dù trong mưa phùn gió bất, dù đêm giông bão, dù con ốm, dù suốt ngày dài bươn chải chạy chợ làm thêm. Trong ký ức của bà nội là canh một chưa nằm canh năm đã dậy, là ngủ gục trên cối giả gạo, là gánh hàng sáo 10 cây số từ lúc gà gáy đầu, là xương cốt của bà rời rã đớn đau trong tuổi 70 qua. Em có thể nhìn thấy điều vô lý trong sự phẫn nộ của mẹ khi mẹ nghe em mở bài Naughty to Lose của nhóm Michael Stroke, ban nhạc nổi tiếng của Đan Mạch, bởi điện thoại di động của bố cài báo thức bằng bài hát này. Và dù có ngủ nướng mấy thì mỗi khi nghe đến câu kết thúc chuông Naughty to Lose là cả nhà vẫn phải vùng dậy. Trong ngày hè của em, có niềm vui là không nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức. Ở trường nào đó của nước Anh, người ta đang thí điểm tùy theo tạng sân ca hay là cú của tin để xếp giờ học cho thích hợp. Ở một trường nào đó của Mỹ, tin đang đề nghị được học lùi tiết xuống để ngủ thêm tí nữa. Những sáng kiến ấy đáng được đồng cảm và chia sẻ. Trong số đo hạnh phúc có lẽ nên đưa thêm chỉ số được ngủ. Được ngủ là hạnh phúc, vậy mà sao lại phải ru? Bạn em nói rằng nước nào cũng có hát ru. Trong tiếng Anh, hát ru cũng được định nghĩa như mình là bài hát chậm rãi, êm ái để đưa bé em vào giấc ngủ. Có lẽ phải ru bé bởi bé đã quen trạng thái động, đung đưa suốt 9 tháng 10 ngày trong bọc nước ối của mẹ. Có lẽ bé đã quen đi nương đi rậy cùng mẹ trong suốt thời gian nằm trong bụng mẹ. Giờ nằm yên một chỗ khó ngủ nên phải đưa nôi và hát ru. Có lẽ tiếng khóc ban đầu còn đau nên mẹ phải ru mộng con thơm, con ngủ giấc tròn. Có lẽ mong con biết nói nên ru con là mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, như trong lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Nhưng vậy thì người lớn sao lại phải ru? Tại sao tiếng thùy dương mấy bờ ru người con gái trong thơ Huy Cận? Tại sao phải ru lòng mình vậy? trong nhạc Phú Quang? Và tại sao phải ru mẹ, ru tình, ru em, ru ta ngậm ngùi, rơi lệ ru người trong nhạc Trịnh Công Sơn? Phải chăng là bởi trái sầu rụng rơi của đời người? Phải chăng thuở ấy chiến tranh triền miên, mẹ mất ngủ, anh mất ngủ, em mất ngủ? Ru con được yên vui, ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người, ru em hoài bé dài, một hồn thơm cây trái. Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim, ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm. Hóa ra khúc hát ru cũng chính là lời kinh cầu nguyện, ru phận mình, ru lòng mình, ru đời, ru người, ru ta. Không biết có nơi đâu cũng có lời ru như thế như trong tiếng Việt. Không biết nơi đâu còn phải ru người lớn ngủ. Để bây giờ em, một người Việt trẻ, cũng thao thức trong ký ức về giấc ngủ và lời ru.
Bài học môi trường của bé.
Mẹ ơi, cái cây to này từ đâu mà có?
Bé hỏi mẹ khi nhặt hoa liêm dưới gốc đại thụ để chơi bán hàng. Mẹ cười không nói gì. Tết năm đó mẹ đưa bé về quê, không quên xin cô bà ngoại nắm thóc giống. Mẹ ngâm nước ấm, rồi ba ngày Tết năm ấy bé tròn mắt ngắm những chiếc cốc mọc xanh cây mạ trưng trên bàn tiếp khách. Đẹp kỳ diệu, không một cây cảnh đào bằng, bởi bé được tận mắt nhìn thấy một sự sống được ươm mầm. Mồng một Tết mẹ đưa bé đi lễ chùa, mẹ ra dấu cho bé nhìn y phục của nhà sư rồi nói, màu áo của sư là màu của đồng lúa chín vàng. Những cây mạ như của con được gieo sẽ cho đồng lúa chín vàng. Bàn tay con người, những cơn mưa giông, những ngày nắng hạ sẽ tưới tẩm cho cánh đồng lúa chín vàng. Bé chưa hiểu nhưng vẫn cảm được sự tiếp diễn thiêng liêng của sự sống quanh bé. Từ đó bé biết yêu thương không chỉ người mà vật. Bé không nhìn thấy phần cây cọ là vô tri, bé thấy đó là mầm sống cựa quậy. Và bé biết yêu thương và tôn trọng sự sống. Ngay cả khi ngồi học bài, bé cũng áp tai xuống mặt bàn để nghe những thớ gỗ cơ hồ như đang thở. Dù có được giáo dục hay không thì con người vẫn không nguôi quên nguồn cội thiên nhiên trong tiềm thức sâu xa, lưu truyền từ tổ tiên mình. Có cậu bé trong trại tạm cư ở Hồng Kông, giữa bốn bề lều bạc dựng lên bãi đổ nhựa đường bạc ngàn, không đào đâu ra tí đất. Cậu lấy những miếng cạc tông bé nhỏ cho vào cốc, rồi tưới nước giữ ẩm. Cậu nhặt nhạnh những hạt thóc hạt đổ lẫn trong gạo ăn, rồi thả vào đấy để ươm cây, cho đỡ nhớ thiên nhiên mà hàng năm rồi cậu chưa được nhìn thấy. Con người trèo từ trên cây xuống, con người từ tự nhiên mà đi ra. Dấu ấn của tự nhiên dày đặc, bé em bụ bẩm, mẹ nói như hạt mít. Mắt em to tròn ướt, mẹ gọi mắt nai, rồi mắt đen hột nhãn, rồi đôi mày lá liễu, rồi thắt đáy lưng ông, rồi gương mặt trái xoan, ngón tay búp măng. Ngay cả khi em chắp tay cầu nguyện cũng là chắp tay hình búp sen. Mọi dấu tích hình hài của em, trong em đều có tự nhiên hiện hiện. Thế cho nên một mai bị tách rời tự nhiên thì con người thật buồn, thật chóng chến. Người Nhật đang mở những lễ hội đom đóm để bảo tồn, để nhớ về cái thời nông nghiệp và còn đom đóm. Chúng ta rồi cũng sẽ nhớ về cái thời còn có thể bắt cá ở ao làng. Đô thị hóa khiến không còn ao làng và môi trường nhiều chất thải thời công nghiệp hóa, mưa axit, tràn dầu loang sẽ khiến cho những con tôm, con cá ở ao làng chỉ còn là hoài niệm xa xôi. Thiên nhiên với con người gắn bó với nhau như cây hoa và chậu cảnh, như kèn với trống, như áo với quần, như bẫy chú lùng phải có nàng bạch tuyết, như chuối cuội phải có cây đa. Và như hai mặt của một tờ giấy, bởi đâu chỉ buồn và chống chến, con người còn không thể sống nổi nếu không có cây cỏ, không có vật quang hợp để cấp nguồn dưỡng khí cho con người. Mà nguy thay, sự phát triển kinh tế đôi khi phải trả giá bằng môi trường, như việc muốn mở cửa kho báu thì phải để lại trái tim cho quỷ dữ vậy. Lẽ nào em sẽ chọn con đường đôi khi như thế để làm buồn cho mai sau? Vẫn luôn có nhiều cách khác để mang về châu báu mà không để lại trái tim. Em sẽ tìm thấy trong trí tuệ nhân loại, trong từng trang sách em đang học và sẽ học. Tối nay bé đi ngủ, trên giường bé đầy gấu, đầy lợn, đầy ngang, búp bê các loại. Vâng, sẽ có một thế giới tự nhiên thật sự cho bé, không chỉ trong ước mong níu giữ trong từng giấc ngủ. Phải vậy không?
lớn lên, lớn xuống và những giọt nước mắt ngày chia tay.
Sáng nay con dự lễ ra trường, tiếng loa trong sân trường phát đi bài hát Tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt trường mầm non thân yêu. Cha thấy con khóc và các bạn trai của con cũng khóc. Thật thương cho những giọt nước mắt ngây thơ lần đầu đã biết thế nào là nỗi đau chia ly. Cha cũng bồi hồi, nhoi nhói lạ. 4 năm về trước mà chỉ như mới ngày nào đây, con đến lớp lần đầu. Hôm ấy con cũng khóc. Khóc vì lần đầu trưởng thành con đã rời vú mẹ, con phải xa gấu áo mẹ. Hôm khai giảng ấy, loa phát bài. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, cô dỗ dành yêu thương. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, một chặng đường chứng kiến không ít sự quả cảm trong sự nghiệp học hành của con. Nín đi con, rồi con sẽ còn nhiều lần khóc. Hôm qua cha mới vừa dự lễ ra trường của các anh chị lớp 12, họ cũng khóc. Chia tay nghĩa là giả từ một giai đoạn cũ để bước lên một cấp độ mới, như nòng nọc đứt đuôi, như chú bướm hóa thân từ nhộng. Cho nên những cột mốc của từng bước lớn khôn, từng bước trưởng thành cũng như những dòng chảy khác vẫn chuyển động theo từng bước đi của năm tháng trong cơ thể đang trưởng thành của chúng ta vậy. Và thế là nước mắt lúc này không phải là bão giông mà là cơn mưa đền cây sau những mất mát chia ly. Sau cơn mưa trời lại sáng, khóc để cho mắt trong hơn. Thường thì giọt nước mắt là phong vũ biểu của tình bạn, tình thương, là nhiệt kế để đo độ nồng ấm với đời. Và hôm nay nước mắt là để chuyển tiếp mốc lớn lên. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã quan sát rất hay rằng trẻ con thì lớn lên còn bầu bí thì lớn xuống. Mình là con người, mình phải lớn lên cả phần con lẫn phần người. Bởi cũng có rất nhiều người chỉ lớn trong phần con mà không lớn phần người. Bởi chỉ có lớn mà không có khôn, đua đòi tầm thường, hút hít nghiền ngập, tham vọng sa đọa, để rồi cuối cùng cũng phải khóc vì ân hận xót xa, hoài phí. Đó chính là những giọt nước mắt của lớn xuống, không phải lớn lên. Mình đâu phải là bầu bí, mình là con người. Và như vậy thì, này con, này các em học trò nhỏ, hãy tự nhiên khóc, đừng xấu hổ. Rồi hãy đường hoàng lau đi những giọt nước mắt của sự lớn lên, không phải là lớn xuống. Nước mắt của niềm vui hơn là nỗi buồn này.